Việt Nam tuần qua có gì đáng chú ý? Cuộc đua vào vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trước kỳ Đại hội 12. Không để người dân khiếu kiện đông người trong dịp Đại hội 12. Và Đại hội Đảng 12 cần lưu ý, điều chỉnh, sửa đổi về mặt đường hướng lớn trong phát triển kinh tế. Trong bối cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sắp diễn ra, đã có nhiều ý kiến lề trái cho rằng Bắc Kinh đang tìm cách tác động tới Đại hội 12, đặc biệt sau chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vừa qua. Trên Facebook của blogger Osin, tức nhà báo Huy Đức, đã đưa ra nhận định.
Không đủ thông tin để hiểu vì sao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lại thăm Trung Quốc vào lúc này. Bởi chẳng may trở thành Tổng Bí Thư, ông chắc chắn sẽ mang tiếng là người được Bắc Kinh tiến cử. Dù nếu Bắc Kinh có thể chi phối Hà Nội, thì người được chọn sẽ là một nhân vật khác.
Trưởng ban tuyên giáo Trung ương ông Đinh Thế Huynh đã phải lên tiếng bác bỏ những thông tin mà ông coi là xuyên tạc và khẳng định đang đủ bản lĩnh giữ vững độc lập. Qua VOA, nhà hoạt động xã hội Lã Việt Dũng trong nước, người từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi nhận thức và chuyển đổi sâu sắc trong kỳ đại hội đảng lần này và sẽ có các sách lược để thoát Trung. Về vấn đề nhân sự, anh Lã Việt Dũng nhận định.
Tôi không kỳ vọng lắm vào việc lựa chọn một con người cụ thể nào cả. Bởi vì thực tế mà nói, người dân Việt Nam rất nhiều lần kỳ vọng, nhưng cuối cùng họ lại thất vọng vì những người lãnh đạo Cộng sản. Khi họ lên, họ không thay đổi tư duy. Họ vẫn phụ thuộc vào ý thức hệ Cộng sản của họ và không thay đổi được gì. Nếu mà chọn thì tôi không chọn một cá nhân nào cả, mà tôi chỉ trông đợi vào những lãnh đạo có khả năng và dám thay đổi thể chế cho đất nước. Tôi nghĩ rằng điểm quan trọng của đợt lần này là làm sao đó để chọn ra một thế hệ lãnh đạo mà họ có thể thay đổi được và họ quyết tâm để thoát khỏi Trung Quốc để đưa đất nước tiến tới dân chủ, tự do và thịnh vượng.
Còn nhớ cách đây khoảng một năm, tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng đăng bài hé lộ bước đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong kỳ Đại hội 12.
Thủ tướng đương quyền của Việt Nam có lẽ đang nhắm tới vị trí hàng đầu của đảng cầm quyền. Trong nền chính trị chia rẽ ở Việt Nam, ông Dũng, một đại diện của phe thân Mỹ, có lẽ sẽ mạnh mẽ thay đổi chiến lược quốc gia và chính sách ngoại giao của Việt Nam để hợp tác nhiều hơn với Mỹ.
Và trong thời gian gần đây, trang mạng nguyễntấndung.org chuyên cổ suý một cách rất bài bản cho ông Dũng vào vị trí dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam, càng khiến cho những lời đồn đoán về yếu tố Trung Quốc tại Đại hội 12 thêm sôi nổi. Về nội dung kỳ họp cũng như về việc bầu chọn nhân sự cho kỳ đại hội này, ông Phan Tất Thành, một lưu học sinh ở Trung Quốc những năm 60 cho rằng mọi đại hội đảng đều diễn ra có kịch bản, gần giống như nhau, đó là mọi chuyện đã được định đoạt hết cả rồi. Người cựu chiến binh này cho biết, ông không hy vọng rằng sẽ có ai đó lên để nói một tiếng nói của nhân dân, để thể hiện ý nguyện của nhân dân. Ông nói với BBC Việt ngữ.
Từ trước đến nay, yếu tố Trung Quốc bao giờ cũng rất lớn, cái bóng nó trùm lên. Mọi sự đạo diễn rồi ý kiến can thiệp thì thường là ảnh hưởng rất lớn tới các hoạch định đường lối của Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay thì tôi cảm thấy người ta đang dùng con bài Trung Quốc để người ta đạt được mục đích của người ta. Chưa bao giờ yếu tố Trung Quốc là nhỏ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Đừng có mơ tưởng hão huyền về việc Việt Nam sớm thoát Trung, hệ tư tưởng, rồi kinh tế, chính trị, xã hội, đảng phái, rồi phe nhóm. Ai mà nghĩ thoát Trung được trong đại hội lần này là ảo tưởng. Không có đâu.
Tuy nhiên, luật sư Lê Công Định trên trang Facebook cá nhân cho hay ông không ủng hộ cũng như không kỳ vọng vào nhân vật nào trong đại hội 12 sắp tới.
Đấy không phải là cuộc tranh cử nguyên thủ quốc gia hợp hiến và minh bạch. Trong đó, toàn dân được sử dụng lá phiếu tự nguyện và công bằng của chính mình. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 không quy định về Đại hội Đảng Cộng sản, càng không quy định về Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, cũng như cách thức lựa chọn 4 chức danh tứ trụ theo kiểu đang được phô diễn. Trái lại, đó chỉ là cuộc tranh giành quyền lực và miếng ăn trong nội bộ của một thiểu số người xem thường dân tộc và hiến pháp mà thôi.
Được biết, Đại hội Đảng lần thứ 12 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 cho tới ngày 28 tháng 1 tại Hà Nội. Trong khi đó, Hội nghị 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc vào ngày mai thứ Hai 11 tháng 1 với trọng tâm là bàn về việc tái cử của các ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi. Theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam, ủy viên Bộ Chính trị tái cử nói chung không quá 65 tuổi. 4 người giữ các chức danh lãnh đạo cao nhất, thường được gọi là tứ trụ, đều đã qua ngưỡng tuổi này. Trước đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 13 bế mạc hôm 21 tháng 12 vẫn tranh luận những ai trong số 4 ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng có thể được tái cử tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12. Thông báo của Hội nghị 13 cho biết Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 quá tuổi, tái cử để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương lần thứ 14 xem xét quyết định. Nguyên văn. Kể từ đó, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã có ít nhất là 4 lần họp về chủ đề nhân sự này. 16 chính khách quyền lực nhất trong Đảng vẫn còn họp đến hết ngày thứ 6, 8 tháng 1 để chuẩn bị cho các văn bản trình ra Hội nghị 14. Những ngày qua, trên mạng Internet cũng tràn ngập các tài liệu thật giả lẫn lộn cùng những bình luận về khả năng đi hay ở của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai ông vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Tổng Bí thư Đảng khóa 12. Việc ai được Hội nghị 14 đề cử làm ứng cử viên Tổng Bí thư sẽ tác động đến nhân sự cho 3 chức còn lại trong tứ trụ: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Cho tới lúc này thì một số chuyên gia nghiên cứu và theo dõi chính trị Việt Nam nhận định 4 người có thể nằm trong danh sách giới thiệu của Bộ Chính trị cho chức danh Tổng Bí thư, đó là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu phương án này diễn ra, điều đó có nghĩa là các đại biểu dự Hội nghị 14 sẽ phải biểu quyết về số lượng ủy viên Bộ Chính trị quá 65 tuổi được tái cử. Ông Phạm Quang Nghị sinh năm 1949, ông Nguyễn Tấn Dũng 1949 và ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 đều thuộc nhóm nhân sự quá tuổi. Như vậy, người còn lại là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Khá thú vị là nhân vật đứng đầu ngành công an này được tiến sĩ nhà báo Phạm Chí Dũng đưa vào dự đoán cá nhân của mình bằng phương pháp dự cảm.
Việc dự đoán về vị trí Tổng Bí thư thì khó. Thú thật là song song với việc phân tích, tôi phải sử dụng thêm một phương pháp riêng của tôi là phương pháp dự cảm, như là một cách nhìn trong ngoặc kép để hướng về cái nhân vật Tổng Bí thư. Phương pháp này mang lại kết quả đối với tôi là Tổng Bí thư tại Đại hội 12 là một người cao khoảng 1m74 đến 1m75, người khá đẫy đà và mặc áo trắng. Như vậy trong thực tế có 2 người dường như phù hợp với dự cảm này của tôi. Trong đó, ông Trần Đại Quang có xác suất phù hợp là 80%, còn ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ phù hợp 20% thôi. Kết hợp việc phân tích và dự cảm cá nhân thì tôi cho rằng ông Trần Đại Quang có nhiều cơ hội nhất để trở thành Tổng Bí thư. Nhưng cũng phải nói thẳng là nếu ông Quang trở thành Tổng Bí thư, tôi hơi lo ngại về xu hướng công an trị sẽ phổ biến hơn ở Việt Nam. Nếu xu hướng này quá phổ biến thì nó sẽ dẫn xã hội Việt Nam vào một cuộc đẫm máu. Vì thế trách nhiệm lịch sử của ông Trần Đại Quang là hết sức nặng nề.
Như vậy, dự kiến tại Hội nghị 14, Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ xem xét đề xuất của Bộ Chính trị về chức danh Tổng Bí thư và 3 chức danh cao cấp còn lại. Nếu không nhất trí đề xuất của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng sẽ có thể đề xuất thêm ứng cử viên. Quy trình đặt quyền lực vào lá phiếu của các ủy viên Trung ương là yếu tố khó đoán trước được kết quả của Hội nghị 14. Có thể một trong 2 thuộc tứ trụ hiện nay sẽ đủ phiếu để được giới thiệu tái cử, hoặc cũng có thể là không ai đủ phiếu dẫn đến cả 4 người cùng phải nghỉ. Và nếu Hội nghị 14 không thể thống nhất được các trường hợp quá tuổi, lúc đó sẽ chỉ còn một cuộc họp cuối cùng để Đảng quyết định, đó là Đại hội chủ bị diễn ra một ngày trước khi chính thức khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc. Vấn đề tuổi tác và cuộc tranh đua nhắm đến các chức vụ cao nhất cho thấy một đặc điểm quan trọng trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là các quy định, điều lệ là đối tượng của mặc cả quyền lực, phe phái và có thể bị xê dịch tùy tương quan lực lượng, và điều này sẽ không thay đổi sau Đại hội Đảng. Trong khi đó, nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo cho rằng nếu sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam mà diễn ra tình trạng tân quan cựu chính thì sẽ là một điều đáng buồn. Qua BBC, ông Tạo nhận định.
Tôi thấy họ ít bàn về cái chuyện phát triển đất nước như thế nào, theo đường lối như thế nào, mà thấy tới bây giờ tình hình trên mạng là nói về ghế bàn nhiều quá. Cái đấy là cái đáng buồn, vì trước đây thời đại hội nào cũng tính đến chuyện ghế bàn. Tính đến chuyện ghế bàn tức là các vị trí của các những người đứng đầu, thì việc ấy rất là cần thiết. Bởi vì người ta cũng muốn chọn những người đứng đầu vào đất nước hoặc là tứ trụ của đất nước phải những người tốt. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy căng thẳng như cái thời kỳ này. Và đấy là một cái điều mà tôi nghĩ là trong Đảng cũng cần phải tính tới để làm sao cho tất cả mọi sự để nó trở thành một sự bình thường, để cho dân đồng thuận đối với Đảng, hoặc là dân thấy tin tưởng vào một điều gì công bằng. Chứ không cứ đấu đá nhau như thế này thì đến Đại hội Đảng nên thành công thế nào tôi chưa biết, nhưng tôi thấy nghe lo lắng quá. Thế thì còn lại là tất cả các cái chính sách về đất nước này cho đến năm 2020 hay đến 2030 thì người ta có hoạch định. Nhưng vấn đề là ai làm và cái tinh thần đổi mới nó như thế nào. Tôi chỉ hy vọng là làm sao cái đại hội đảng này xác định một cái đường lối đúng đắn cho một cái đất nước như Việt Nam, một đất nước đang hội nhập và ASEAN đang hội nhập vào quốc tế như thế, để đi lên một cách nhanh chóng, chứ đừng có trì trệ quá, đừng có lấy mấy cái ghế bàn, mấy cái chức tước tranh cử nhau, tranh giành nhau để làm cho một đất nước là cuối cùng chả biết đi về đâu mà chỉ xem ông nào. Thì cái đấy, điều ấy là tôi thấy hơi buồn ấy. Thực ra tân quan tân chính sách là người ta nói đúng ấy, nhưng còn tân quan cựu chính sách thì cái đấy là một cái cũng là đáng buồn. Bởi vì thầy Việt nói là cờ đến tay ai người ấy phất. Tôi mong những người trẻ hãy dũng cảm lên và hãy vì đất nước, hãy phát một lá cờ làm sao đấy cho đất nước nó tiến bộ, đất nước nó giải phóng qua tất sự khó khăn, giải phóng qua công nợ, giải phóng qua những cái dân trí, và đặc biệt là phải đi song hành với một thế giới mới.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về vấn đề khiếu kiện đông người tại các cơ quan trung ương, đặc biệt là chỉ thị các địa phương không để người dân tập trung vào dịp Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới. Theo chỉ thị của Phó Thủ tướng, thì nếu có các vấn đề phức tạp xảy ra, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng để giải quyết. Chỉ thị này cũng không khác gì những chỉ thị đã từng có khi tổ chức các sự kiện lớn tại Việt Nam trong thời gian qua và sắp đến là kỳ Đại hội Đảng 5 năm diễn ra một lần. Qua RFA, cựu tù nhân Cấn Thị Thêu, một người bị bắt giam, kêu án tù vì suốt chục năm qua khiếu kiện về biện pháp thu hồi đất của gia đình bà và người dân Dương Nội không đúng pháp luật, đã nhận xét về chỉ thị của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Bà con chúng tôi đi khiếu kiện gần chục năm rồi, thì trong các kỳ đại hội trước, hoặc là những có những cái vấn đề gì trọng đại của đất nước ấy, ví dụ như nghìn năm Thăng Long rồi Đại hội Đảng, với họp cái này, họp cái khác, họp quốc hội, thì thường thường là họ vẫn cứ ra những chỉ thị như thế. Và trong những cái ngày đấy thì thường là cái mức độ đàm áp của họ thì gia tăng lên rất là nhiều. Thế nhưng mà họ cứ nói là giải quyết, nhưng thực sự họ có giải quyết thế nào đâu ạ. Càng ngày lực lượng dân oan ngày càng đông, chẳng thấy gần như thì là không thấy là mấy người lại được giải quyết đâu bác ạ. Tất cả họ chỉ hứa hẹn thôi, họ cứ đợi nữa. Có những người thì thực sự là người ta không thể theo đổi được, đuổi được. Có những người thì người ta không thể sống được, chờ đến cái ngày được giải quyết người ta đã phải ra đi rồi. Có những người thì tuyệt quệ kinh tế, người ta không thể nào đi được, nên đành về phải ngậm ngùi, ngậm đắng nước cay chấp nhận những cái nghiệt ngã đấy thôi. Hầu hết tôi thấy họ chẳng giải quyết ai được ạ. Thì trường hợp giải quyết chỉ đến trên đầu ngón tay thôi, ít lắm ạ.
Những người khiếu kiện tại các cơ quan trung ương ở Hà Nội trong thời gian gần đây nhận được sự hỗ trợ của những nhóm dân sự như Cứu Lễ Dân Oan, Cơm Dân Oan vì tình cảnh cơ cực khi phải chầu trực tại các cơ quan công quyền nhiều năm mà chưa được giải quyết. Thậm chí những người đi khiếu kiện còn bị xua đuổi, hành hung hay bắt bớ. Chị Thảo Teresa, một người tham gia giúp những người khiếu kiện, trình bày quan điểm sau khi đọc được tin về chỉ thị mới nhất của chính phủ liên quan đến vấn đề người dân lên thủ đô kêu oan.
Thực ra thì cái chỉ thị này thì nói chỉ thị cho lịch sự thôi, nhưng đây là tôi nghĩ là một sự dọa dẫm ạ. Như là một sự dọa dẫm và cảnh cáo với những người lần đi khiếu kiện ấy. Tại vì là họ nói những từ như thế thì nghe có vẻ là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà tôi biết là những dịp tới này bà con đi rằng họ phải có cái đối sách, tôi nghĩ là nặng tay. Như hôm nay tôi đã chia sẻ một cái bài ở trên Facebook của tôi đó. Tôi đánh giá đây là một sự dọa dẫm. Bà con là sẽ phải đối mặt với vấn đề mà tôi nghĩ là nó cũng nặng nề đấy. Phó Thủ tướng đã nói như thế rồi. Nhưng mà thực sự vấn đề đất đai là họ bị cướp thì họ có quyền khiếu kiện. Công dân có quyền khiếu kiện vấn đất đai của họ đã bị cưỡng đoạt và không ai có quyền để mà cướp đi cái quyền của người dân như thế. Nhưng mà người ta dùng cường quyền họ làm. Và những ngày đảng, những ngày lễ lớn, tôi nghĩ là hội đảng ở tới này là họ không muốn làm xấu cái bộ mặt của thành phố. Họ sợ một cái gì đó thì tôi cũng không biết được. Nhưng mà tôi nghĩ là họ không phải là giải quyết đâu. Rồi mọi người sẽ xem. Họ sẽ làm những biện pháp nặng tay đấy.
Thực tế cho thấy hiện nay tại thủ đô Hà Nội, nhiều người dân tập trung tuần hành đến các cơ quan chức năng để khiếu nại về sự việc của cá nhân hay tập thể mà họ không được giải quyết theo đúng pháp luật Việt Nam. Những người khiếu kiện mặc áo và mang theo biểu ngữ nêu rõ sự việc của họ.
Cái lực lượng dân oan thì càng ngày càng đông thêm. Bởi vì cái mức độ cướp bóc thì càng ngày càng gia tăng ở trên khắp các địa phương. Cái nhà dân hoan trong thời gian gần đây đã đổ về thành phố Hà Nội rất là đông ạ. Trong Nam ngoài Bắc nhìn chung là rất là đông. Nên ngày hôm qua bà con xuống đường để đòi chính quyền phải trả lại đất đai tài sản quyền sống quyền con người cho nhân dân. Thì lực lượng này tình hình mà càng ngày càng gia tăng và rất là đông, mà người ta không có cái hướng gì là giải quyết để đảm bảo cái quyền lợi cho người dân cả. Người ta cứ hứa hẹn trên thì người ta đẩy xuống, dưới người ta đẩy lên, cho nên là vẫn chưa có một cái hướng gì là giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân đâu ạ.
Vừa qua có những cá nhân lên Hà Nội khiếu kiện bị bắt và đưa ra kết án với những cáo buộc như là gây rối trật tự công cộng hay chống người thi hành công vụ, như trường hợp của bà Trần Thị Hải ở Ninh Bình, ông Nguyễn Văn Thông ở Tây Ninh. Luật sư Trần Thu Nam, người từng tham gia bào chữa cho bà Trần Thị Hải, đã trình bày quan điểm về việc dân khiếu kiện và cách thức giải quyết của cơ quan chức năng.
Cái thứ nhất thì là cái pháp luật Việt Nam họ cho người dân được phép đi lại, tự do đi lại ạ. Còn cái vấn đề khiếu kiện thì nó là một cái hệ quả của những cái việc mà địa phương giải quyết nó không thấu đáo, thì cho nên người ta mới khiếu kiện vượt cấp hoặc người ta khiếu kiện kéo dài đến tới cấp trung ương. Thì cái việc mà địa phương mà giải quyết thấu đáo, giải quyết mà đúng pháp luật để mà người dân đỡ khiếu kiện kéo dài thì không nhất thiết thì bắt ép, thì họ cũng sẽ tự giải tán về các cái địa phương để mà làm những cái việc khiếu nại thôi. Thế còn cái việc mà phải dùng những cái vấn đề về lệnh cưỡng chế hoặc là dùng những cái biện pháp cưỡng chế để đưa người dân về địa phương để giải quyết khiếu nại thì đó là một cái, nó gọi là cái tình thế là ép buộc thôi. Hoặc là để giải quyết một cái tình trạng đang diễn ra những cái kỳ họp quốc hội rồi kỳ họp sắp sửa đại hội đảng thì đấy là những cái tình huống để bắt ép người dân thì nó sẽ không giải quyết được những cái vấn đề về cái nguồn gốc của cái việc khiếu kiện kéo dài đông người như vậy. Về mặt pháp luật thì đâu có cấm người dân người ta đi khiếu kiện đâu, mà người ta được quyền khiếu kiện cơ mà. Còn cái việc họ kéo về thủ đô thì cái câu chuyện họ di chuyển đi lại ăn ở thì họ có quyền đi lại cơ mà, làm sao mà cấm họ được.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Cũng hướng đến Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới, vừa qua, bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, phân tích những điểm mà Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 cần lưu ý điều chỉnh, sửa đổi về mặt đường hướng lớn trong phát triển và kinh tế. Trao đổi với BBC hôm 6 tháng 1, bà Phạm Chi Lan nói:
Tôi nghĩ là khi phát triển kinh tế thị trường thì không nên đặt khu vực nào là chủ đạo cả, kể cả khu vực kinh tế nhà nước. Còn nhà nước mà có trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo đất nước, rồi quản lý nền kinh tế hoặc định hướng phát triển cho nền kinh tế thì điều đó là đương nhiên. Nước nào thì chính phủ hay là nhà nước cũng có vai trò ấy cả, chứ không phải chỉ trong một nền kinh tế mà theo cái cách định hướng theo chủ nghĩa như Việt Nam nói thì kinh tế nhà nước mới là có vai trò quan trọng. Nhưng mà khi mà nói kinh tế nhà nước là chủ đạo thì nó dẫn tới việc là các nguồn lực đổ dồn quá nhiều vào khu vực nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, và nó làm cho nền kinh tế bị méo mó đi, phát triển bị méo mó đi, nguồn lực không được sử dụng một cách có hiệu quả. Và khu vực doanh nghiệp nhà nước cũng kém hiệu quả do cơ chế đó. Thì tôi nghĩ là điều đó rất cần thay đổi. Và chúng tôi thì đề xuất là kinh tế tư nhân phải là động lực chính trong phát triển của nền kinh tế.
Về việc có nên điều chỉnh lại cụm từ theo định hướng xã hội chủ nghĩa hay không khi Đảng và Nhà nước Việt Nam quy định đường hướng lớn về kinh tế thị trường, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng:
Bản thân tôi cũng tán thành cái hướng là nên định hướng cho kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường, định hướng phát triển theo hướng hiện đại, hoặc là kinh tế thị trường định hướng phát triển, chủ thuyết phát triển như giáo sư Trần Văn Thọ nêu ra. Bởi vì định hướng theo chủ nghĩa thì như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có lần giải thích trong thông điệp đầu năm 2014 của ông ấy, là phải hiểu chủ yếu là trên việc phân bổ các nguồn lực và phân phối lợi ích cho xã hội. Thì như vậy kinh tế thị trường trước hết phải là có kinh tế thị trường đã. Thế còn về định hướng đó thì định hướng làm sao cho nó theo tiêu chí công bằng và bao dung cho tất cả mọi người đều hưởng lợi. Thì cái đó là hướng mà tất cả các nước đang theo, kể cả những nước họ không tuyên bố theo chủ nghĩa thì họ cũng đã làm việc đó rất tốt. Ví dụ như các nền kinh tế Bắc Âu chẳng hạn, hoặc là Đức chẳng hạn, thì rất nhiều nền kinh tế họ theo hướng đó. Thì Việt Nam trong phát triển cũng nên theo hướng kinh tế thị trường hiện đại, chứ không nhất thiết phải đề ra định hướng theo chủ nghĩa theo những cách hiểu hiện nay của Việt Nam. Thì theo cách hiểu như hiện nay của Việt Nam thì cái cách định nghĩa như hiện nay thì cái định hướng xã hội chủ nghĩa nó sẽ dễ dẫn tới việc là trong nền kinh tế như vậy thì lại xác định kinh tế nhà nước là chủ đạo và khu vực kinh tế quốc doanh phải là chủ đạo. Và nó dẫn tới rất nhiều vấn đề cho nền kinh tế như cho đến nay đã chứng minh rất rõ.
Tới đây tạp chí Việt Nam Tuần Qua cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Việt Nam Tuần Qua sẽ trở lại vào giờ này tuần sau.